Nỗ lực đi tìm sự nguyên dạng của bản ngã. Một trạng thái khác của khổ đau vị ngã là một cảm giác hụt hẫng, bất toàn, nằm sâu trong tiềm thức. Đó cũng là bản chất của đầu óc vị ngã. Một số trong chúng ta hiểu rất rõ điều này, còn đa số thì vẫn mù mờ. Nếu ta ý thức rõ cảm giác hụt hẫng này, thì mối khổ này được biểu hiện như là một sự bất ổn thường trực của một cảm giác rằng tôi không xứng đáng, tôi bất toàn. Nếu bạn không ý thức được cảm giác hụt hẫng khổ đau này, thì nỗi khổ này được cảm nhận một cách gián tiếp qua những cảm giác như thèm khát chuyện xác thịt, mong cầu và đòi hỏi một thứ gì đó rất mãnh liệt. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thường chạy theo những mục tiêu rất hạn hẹp, không thể cưỡng lại được của bản ngã, mong tìm sự thỏa mãn nào đó, một cố gắng để lấp đầy khoảng trống ở bên trong. Do đó, chúng ta có khuynh hướng chạy theo của cải, tiền tài, danh lợi, quyền thế, tiếng tăm hay những quan hệ nam nữ, để ta có một cảm giác hài lòng hoặc được hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, dù ta có đạt được tất cả những điều trên, khoảng trống không đáy đó ở trong ta vẫn luôn còn đó. Đó là lúc chúng ta thực sự phải đối mặt với nỗi khổ này, vì chúng ta không thể tiếp tục tự dối gạt được chính mình. Khi nào trí năng vị kỷ còn làm chủ con người bạn, thì bạn không thể có được sự thanh thản trong tâm hồn. Bạn không thể có được cảm giác bình an và hài lòng, ngoại trừ một vài phút giây thật ngắn ngủi. Đó là khi ta vừa đạt được một điều gì đó, hay khi có một khát khao nào trong ta vừa được thỏa mãn. Do bản ngã xuất phát từ một ấn tượng rằng một cái ta riêng rẽ, nên nó cần tự đồng hóa nó với những yếu tố bên ngoài. Bản ngã ở trong ta luôn cảm thấy nó vừa cần được bảo vệ, vừa cần được nuôi dưỡng luôn. Nhưng du yếu tự đồng hóa thông thường chất của bản ngã thường là đồng hóa ta với chuyện sở hữu tài sản, với công việc chúng ta làm, với địa vị trong xã hội, với tiếng tăm, kiến thức và trình độ giáo dục, sắc diện, năng khiếu đặc biệt, những quan hệ trong lĩnh vực giao thiệp, dòng dõi gia đình, lòng sùng bái về một cái gì đó. Chúng ta cũng thường tự đồng hóa mình với giống nòi, chủng tộc, quốc gia, chính trị, tôn giáo và những chuỗi đồng hóa có tính chất tập thể khác nữa. Nhưng tất cả những điều đó không phải là bạn. Khi nghe tôi nói như vậy, bạn có cảm thấy hoảng hốt hay không? Hay là cảm thấy như mình vừa được giải thoát? Tất cả những thứ mà ta thu thập được từ bên ngoài này, không chống thì chài, ta cũng sẽ phải buông bỏ hết. Có lẽ chúng ta khó tin được sự thật này, và chắc chắn tôi cũng không muốn bảo bạn phải tin những gì tôi đang nói, vì chính bạn sẽ tự biết sự thật này. Trễ lắm là khi bạn phải đối mặt với cái chết. Cái chết không phải là để cuốn đi hết tất cả những gì không phải là ta hay sao? Như vậy, bí quyết của đời sống đó là hãy làm thân với cái chết trước khi bạn thực sự đối diện với cái chết, và bạn sẽ khám phá ra rằng bạn thực ra không bao giờ chết cả.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ online, www.tuổitre.com.vn.